Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Mai Vân, Anh Vũ, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 30 tháng 9 năm 2010.
Tổ chức phóng viên không biên giới chỉ trích Việt Nam về việc truy tố giáo sư Phạm Minh Hoàng.
Hà Nội bước vào đại lễ nghìn năm Thăng Long nhưng người dân không mấy hào hứng.
Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại các cuộc tiếp xúc quân sự sau gần 10 tháng gián đoạn.
Bắc Triều Tiên lần đầu tiên đăng ảnh của con trai Kim Jong-un.
Tại Ấn Độ, khu vực đền Ayodhya sẽ được chia ra cả cộng đồng Hồi giáo và Ấn Độ giáo.
Ủy ban châu Âu sẽ khởi tố Pháp về chủ trương trục xuất người Rom.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam mở rộng dân chủ trong nội bộ nhưng vẫn giữ độc quyền lãnh đạo.
Dự luật chống lũng đoạn ngoại hối Hạ viện Mỹ thông qua không mang lại nhiều lợi ích cho Hoa Kỳ. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích từ California.
Kính thưa quý vị, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới chỉ trích Việt Nam về việc truy tố giáo sư Phạm Minh Hoàng. Hôm nay, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, trụ sở tại Paris, vừa ra thông cáo về việc chính quyền Việt Nam chính thức thông báo khởi tố giáo sư Phạm Minh Hoàng, một blogger mang hai quốc tịch Pháp Việt, với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong bản thông cáo, tổ chức này lên án những lời cáo buộc nói trên, cũng như việc chính quyền thường bịt miệng những tiếng nói đối lập bằng cách quy cho họ là có âm mưu lật đổ. Phóng viên Không Biên Giới nhắc lại là chính quyền Việt Nam cáo buộc giáo sư Phạm Minh Hoàng về 30 bài viết được đăng trên trang blog dưới cái tên Phan Kiến Quốc và cũng được đăng trên trang web của đảng Việt Tân. Giáo sư Phạm Minh Hoàng còn bị cáo buộc đã mở một lớp học ngoại khóa dành cho khoảng 40 sinh viên mà theo công an là nhằm đào tạo những đảng viên tương lai cho Việt Tân. Về phần giáo sư Hoàng, bà Lê Thị Kiều Anh cũng bị quy cho là thành viên của Việt Tân. Bà Anh không nhận mình thuộc đảng Việt Tân và vẫn khẳng định rằng chồng bà bị bắt chỉ vì đã phản đối dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Phóng viên Không Biên Giới nhắc lại đây vẫn là chủ đề cấm kỵ ở Việt Nam. Các phóng viên và blogger viết về đề tài này thường xuyên bị bắt giữ như Bùi Thanh Hiếu, tức là blogger người buôn gió, hoặc bị kết án tù như luật sư Lê Công Định. Trang mạng bauxit Việt Nam cũng thường xuyên bị tin tặc tấn công. Vào tháng 6 vừa qua, phóng viên Không Biên Giới đã ra một báo cáo về những hành động sách nhiễu các phóng viên chuyên viết về môi trường ở Việt Nam, trong đó có phần nói về việc kiểm duyệt và đàn áp những ai viết về dự án khai thác bauxit Tây Nguyên. Trong bản thông cáo hôm nay, phóng viên Không Biên Giới kêu gọi Pháp và Liên hiệp châu Âu có hành động để đòi trả tự do cho giáo sư Phạm Minh Hoàng, đúng với những tuyên bố gần đây của chính phủ Pháp ủng hộ quyền tự do ngôn luận trên mạng.
Hôm nay, thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn thành các công việc chuẩn bị cuối cùng cho đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội, được bắt đầu từ ngày mai và kéo dài cho đến hết ngày 10 tháng 10. Theo ghi nhận của phóng viên AFP tại Hà Nội, đến lúc này thành phố nghìn năm tuổi đang tràn ngập trong sắc màu cờ hoa để đón chào đại lễ. Tuy nhiên, nhiều người dân Hà Nội vẫn không mấy hào hứng trước một sự kiện mà họ cho là tốn kém xa xỉ chỉ vì mục đích tuyên truyền. Dự kiến hàng trăm hoạt động văn hóa mang tính lễ hội hoành tráng sẽ diễn ra trong dịp này, như khánh thành bức tranh ghép sứ mang tên Con đường gốm sứ, chạy dọc bờ đê với chiều dài gần 4 km, hay cuộc triển lãm 1.000 con rùa quý, thông xe đại lộ Thăng Long dài nhất Việt Nam với chiều dài 28 km, rộng 140 m, và kết thúc lễ hội sẽ có một cuộc duyệt binh và diễu hành quần chúng được thông báo là lớn chưa từng có từ trước tới nay, cùng với sự tham gia của hơn 30.000 người. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác gắn với con số 1.000 cũng được các nhà tổ chức tận dụng triệt để. Theo AFP, thì những cố gắng của chính quyền muốn nhân sự kiện này để khuếch trương thành tựu kinh tế và di sản văn hóa của mình đã làm cho không ít người dân bất bình khi biết ngân sách để chi cho đại lễ này lên tới 63 triệu đô la. Ông Trần Văn Lâm, 65 tuổi, một viên chức về hưu nói với phóng viên của AFP rằng lẽ ra số tiền trên nên để đầu tư vào các cơ sở hạ tầng cho Hà Nội thì tốt hơn, và ông không cảm thấy hứng thú với bất kỳ một hoạt động nào của đại lễ nghìn năm này, mà theo ông cũng giống như những sự kiện khác, lễ hội nghìn năm chỉ mang mục đích tuyên truyền chính trị. Chính quyền thủ đô đã có 2 năm để chuẩn bị cho đại lễ nghìn năm lần này. Không ít dự án cho đại lễ cũng như việc chọn thời điểm tổ chức lễ hội đã gây tranh cãi trong dư luận. Cho đến hôm nay, sát ngày khai mạc, các công việc chuẩn bị cho đại lễ vẫn đang được hoàn tất một cách vội vã. Từ Hà Nội, anh Đức Anh cho chúng tôi biết về không khí chuẩn bị bước vào 10 ngày lễ hội nghìn năm Thăng Long Hà Nội.
Cái việc tổ chức đại lễ này nó cũng hơi gấp gáp, cho nên là bây giờ là vẫn đang trong quá trình hoàn tất những cái khâu cuối, vội quá mà, cho nên nó cũng phát sinh ra nhiều cái như kiểu là tắc đường thêm, rồi là giao thông nó bị ảnh hưởng đến một chút. Nhưng nói chung là bây giờ cũng hòm hòm rồi. Thì cái phong cách thì vẫn là truyền thống, cờ và hoa, các nhà ở mặt phố với cả các hàng cây là đã được treo cờ, hoa thì đã được đưa ra ở các nơi công cộng như ngã tư, ngã năm, rồi là các đường, các giải phân cách các đường. Đấy, phong cách thì cũng không có gì đặc biệt, thì cũng là cờ hoa phong cách. Năm nay thì về mặt trang trí là có sử dụng cái đèn LED của Trung Quốc ấy, có cái đèn LED tạo hình dáng hay chạy điện những thứ ở các cái hồ, với cả các cái tán cây như thế, thì nhất là buổi tối thì tạo ra được nhiều cái khung cảnh nó mới lạ về ánh sáng. Và cái công tác chuẩn bị này phần lớn là ở bên ban tổ chức người ta làm, chứ còn người dân thì cũng vẫn sinh hoạt bình thường ấy.
Chương trình đại lễ dự kiến kéo dài 10 ngày và sẽ rất dày, rất nhiều hoạt động. Vậy người dân đón chờ chương trình sinh hoạt trong cái dịp này ra làm sao anh?
Thời gian trước đây là mọi người vẫn hy vọng về cái tin đồn là được nghỉ 10 ngày thì nhân dịp mà đại lễ này, nhưng mà đợt vừa rồi thì đã chính thức công bố là sẽ không có cái nghỉ như mọi người hy vọng thế, mà sẽ chỉ có nghỉ một số hạn chế là nghỉ ở các trường học ở cái vùng phố cổ nội đô mà cấm đường lên đấy, chỉ có học sinh ở những cái trường học đấy được nghỉ thôi, chứ còn công nhân viên chức, cán bộ đi làm thì là vẫn cứ hoạt động bình thường. Anh thấy các cái đợt nghỉ ở Việt Nam như 30/4, 1/5, mùng 2/9 là người dân là thường là có được dịp nghỉ là sẽ đi du lịch ngay, nhất là khi giao thông Hà Nội nó nói thật là nó cũng tắc ghê quá thế này, mà mọi người ở các nơi về trước về đại lễ thì khi mà được nghỉ dài ngày thì chắc chắn là rất nhiều người sẽ lên kế hoạch để đi du lịch để tránh cái tắc đường, tránh cái ồn ào ở đây. Nhưng mà vì cái lịch nghỉ đã được xác định là sẽ không nghỉ rồi, thế cho nên mọi việc thì vẫn cứ diễn ra bình thường. Còn những cái địa điểm vui chơi, các chương trình, mấy cái hôm tổng diễn vừa rồi á, duyệt diễn vừa rồi là đã tắc đường rồi, có những người lên xem người ta diễn tập thôi thì cũng đã là tắc đường rồi.
Các nhà tổ chức có bị lo ngại về thời tiết không anh?
Bắt đầu từ hôm qua đến hôm nay thì các tin dự báo thời tiết là đã được cập nhật liên tục. Đến hiện tại, đến thời điểm bây giờ thì các tin vẫn đang khẳng định là sẽ mưa vào dịp đại lễ. Và ban tổ chức cũng đã có phương án là nếu mà mưa thì sẽ diễn ở trong nhà, tức là làm ở cái trung tâm hội nghị quốc tế ở chỗ gần sân Mỹ Đình ạ. Có phương án khi trời mưa là đã chuyển về đấy rồi. Thực sự thì nói thẳng chẳng ai mong muốn là cái hôm đấy nó mưa cả. Thì cái mọi người quan tâm nhất là đợt này có cái lễ duyệt binh lớn nhất trong lịch sử. Chúng ta là cũng đã theo dõi những cái lễ duyệt binh rất hoành tráng của Nga, của Trung Quốc và như của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Thế nên là đợt này là mọi người cũng rất háo hức để chờ xem cái lễ binh lớn nhất trong lịch Việt Nam nó sẽ như thế nào. Nói thật là ai không mong muốn trời mưa. Để
xin cảm ơn Đức Anh.
Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại các cuộc tiếp xúc quân sự sau gần 10 tháng gián đoạn. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ vào hôm qua, quan chức quốc phòng hai nước sẽ gặp nhau trong hai ngày 14 và 15 tháng 10 tới đây ở Hawaii để thảo luận về các vấn đề an toàn và liên lạc với nhau trên biển. Vào cuối năm, hai bên cũng sẽ tiến hành hội đàm quốc phòng ở cấp cao tại Washington. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc đã giải thích thêm là hai bên đều thấy rằng đối thoại là yếu tố quan trọng để xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau và tránh những tính toán sai lầm trong một khu vực ngày càng căng thẳng, hết lời dẫn. Tuyên bố trên được đưa ra sau các cuộc đàm phán kéo dài hai hôm tại Bắc Kinh giữa ông Michael Schiffer, phó trợ lý Bộ Quốc phòng Mỹ đặc trách Đông Á, cùng với các quan chức quân sự Trung Quốc. Theo các nhà quan sát, việc giới quân sự hai bên nối lại đối thoại đánh dấu một thắng lợi của chính quyền Barack Obama, đang mong muốn tái lập một quan hệ hòa dịu hơn với Bắc Kinh. Xin nhắc lại, quan hệ quân sự Mỹ-Trung đã bị gián đoạn từ đầu năm đến nay, sau khi Washington loan báo kế hoạch bán 6,4 tỷ đô la vũ khí và thiết bị quân sự cho Đài Loan, một đồng minh của Hoa Kỳ tại châu Á, nhưng bị Trung Quốc xem là một phần lãnh thổ của mình. Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách hủy bỏ các cuộc tiếp xúc hay thăm viếng lẫn nhau đã được duy trì giữa giới chức quân sự hai bên. Sự kiện nổi bật nhất là vụ Trung Quốc hủy bỏ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates vào tháng 6 vừa qua.
Trên bình diện kinh tế, Hạ viện Mỹ hôm qua với số phiếu áp đảo 348 phiếu thuận và 79 phiếu chống đã thông qua dự luật nhắm vào chế độ ngoại hối của Trung Quốc, bị xem là trợ giá xuất khẩu với tỷ giá đồng nhân dân tệ quá thấp. Theo dự luật này, Bộ Thương mại Mỹ có thể áp đặt các sắc thuế nhập khẩu trên hàng hóa các quốc gia bị xem là lũng đoạn tỷ giá đồng tiền của mình để hỗ trợ xuất khẩu. Tuy văn bản luật không nêu đích danh nước nào, thế nhưng mục tiêu chính là gây sức ép buộc Trung Quốc nâng giá đồng tiền của họ. Bắc Kinh vào hôm nay đã phản ứng khá gay gắt. Bộ Thương mại Trung Quốc tố cáo một đạo luật không phù hợp với quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao thì cảnh báo là quan hệ hai nước có thể bị tổn hại. Không chỉ có Bắc Kinh là phản đối, giới doanh nhân Mỹ hoạt động tại Trung Quốc cũng không hài lòng. Phòng Thương mại Mỹ tại Bắc Kinh kêu gọi Thượng viện Mỹ xem xét kỹ lại đạo luật này và hy vọng là dự luật sẽ bị ngăn chặn tại định chế này. Theo Phòng Thương mại Mỹ, chĩa mũi dùi vào Trung Quốc không giúp ích gì cho kinh tế Hoa Kỳ mà trái lại còn làm mất thêm công ăn việc làm ở Mỹ. Trong phần phỏng vấn hôm nay, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California sẽ phân tích sâu hơn về thực chất của đạo luật vừa được biểu quyết. Theo ông, đây là một chủ đề tranh cử hơn thực tâm đánh vào Trung Quốc.
Bắc Triều Tiên đang bức hình đầu tiên của con trai Kim Jong-un. Hôm nay, hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA đã phát đi bức hình một nhóm các lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng chụp tại thủ đô Bắc Triều Tiên vào đầu tuần này sau hội nghị bất thường của Đảng Cộng sản. Trong số các nhân vật ở hàng đầu có lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Tờ Quang Minh Nhật Báo cho biết là trong nhóm lãnh đạo nói trên có Kim Jong-un, con trai và trên nguyên tắc sẽ là người kế nhiệm ông Kim Jong-un, nhưng lại không nói rõ là Kim Jong-un đứng ở đâu. Các chuyên gia và một quan chức chính phủ Hàn Quốc thì xác định một thanh niên có đôi má phính, mặc bộ đồ kiểu Mao Trạch Đông màu sậm, ngồi cách Kim Jong-un hai chỗ phía bên phải, chính là con trai Kim Jong-un. Việc đăng bức ảnh này là dấu hiệu cho thấy tiến trình chuyển giao quyền hành đang được đẩy nhanh. Sau hội nghị đảng vừa qua, Kim Jong-un đã chính thức trở thành ủy viên ban chấp hành trung ương và phó chủ tịch quân ủy trung ương. Trước đó, mặc dù chỉ mới 27 tuổi, Kim Jong-un đã được phong tướng 4 sao. Giáo sư Yan Bujin thuộc Trường Đại học Nghiên cứu Bắc Triều Tiên giải thích với hãng tin AFP rằng việc đăng bức hình nói trên tương đương với việc tuyên bố Kim Jong-un sẽ là người kế vị chức vụ lãnh đạo tối cao. Giáo sư Yan Bujin nhận xét là Kim Jong-un có những nét giống ông nội Kim Nhật Thành, nhưng người tròn và thấp giống như bố. Theo các nhà phân tích, Bắc Triều Tiên có lẽ sẽ tìm cách làm dịu các căng thẳng với quốc tế để tránh ảnh hưởng đến việc chuyển giao quyền hành. Trong khi đó, các cuộc đàm phán quân sự đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên từ năm 2008 đã được mở ra ngày hôm nay, nhưng đã không đạt được kết quả gì. Seoul đã một lần nữa đòi Bình Nhưỡng thừa nhận trách nhiệm và xin lỗi về vụ bắn chìm tàu Cheonan vào tháng 3 vừa qua, khiến 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Bắc Triều Tiên thì vẫn khẳng định không phải là tác giả vụ này. Tuy có một số dấu hiệu thiện chí, hôm thứ Tư vừa qua Bình Nhưỡng lại lên giọng tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân, thậm chí sẽ tăng cường kho vũ khí này khi nào mà các hàng không mẫu hạm của Mỹ vẫn qua lại gần bờ biển của miền Bắc.
Tại Ấn Độ, khu vực đền thờ linh thiêng Ayodhya sẽ được chia cho các cộng đồng Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Đây là quyết định hôm nay của Tòa án tối cao bang Uttar Pradesh về chủ quyền của khu vực đền Ayodhya, nơi vừa có di tích đền thờ Hồi giáo cổ kính từ thế kỷ thứ 16 và cũng có cả đền Ấn Độ giáo. Một luật sư bảo vệ quyền lợi cộng đồng Ấn Độ giáo trả lời báo chí cho biết là khu vực này sẽ được chia làm 3 phần. Quyết định chia ranh giới như thế nào sẽ được thông báo trong 3 tháng tới đây. Còn đài truyền hình tại chỗ thì nêu chi tiết 2/3 địa điểm thuộc về người Ấn Độ giáo và 1/3 thuộc cộng đồng Hồi giáo. Cho đến giờ thì quyết định chính thức của tòa án chưa được công bố. Nhiều người không loại trừ sẽ có kháng án và phải mất nhiều năm nữa để có được phán quyết tối hậu. Xin nhắc lại, 2 cộng đồng Hồi giáo và Ấn Độ giáo đều tranh giành chủ quyền của địa điểm này và dẫn đến những vụ xung đột đẫm máu, như vào năm 1992 khi người Ấn Độ giáo đập phá đền thờ cổ kính Hồi giáo, làm dấy lên những vụ bạo động ở khắp nước Ấn, khiến đến 2.000 người thiệt mạng. Cho nên, sau nhiều năm xem xét thì tòa án tối cao ở thủ đô Allahabad sẽ phải quyết định xem khu đền thờ Ayodhya thuộc về cộng đồng người Hồi giáo hay người Ấn Độ giáo. Cho đến nay, thì người Ấn Độ giáo vẫn cho là đền thờ Hồi giáo thế kỷ thứ 16 đã được xây dựng ở trên một đền thờ Ấn Độ giáo, đánh dấu nơi thần Rama ra đời. Do việc phán quyết hôm nay rất hệ trọng, chính quyền Ấn Độ đã cho triển khai 200.000 cảnh sát và lực lượng bán quân sự ở bang Uttar Pradesh, cũng như hàng chục ngàn nhân viên công lực ở các nơi nhạy cảm khác để phòng bạo động bùng nổ, nhất là khi phe cực đoan Ấn Độ giáo đối lập ở quốc hội đang lợi dụng chiêu bài này. Ủy ban châu Âu sẽ khởi tố Pháp về chủ trương trục xuất người Hom. Trong cuộc họp vào hôm qua tại Bruxelles, Ủy ban châu Âu đã đồng ý trên nguyên tắc là sẽ khởi động thủ tục truy tố Pháp về tội vi phạm luật lệ châu Âu trong lĩnh vực quyền tự do đi lại của công dân châu Âu. Quyết định này bắt nguồn từ các vụ nước Pháp liên tiếp tiến hành trục xuất người Hom du cư đến từ Bulgaria và Romania, bất chấp sự kiện họ là công dân châu Âu. Ủy ban châu Âu tuy nhiên chỉ mới đồng ý trên nguyên tắc, còn quyết định chính thức sẽ được thông qua vào tháng tới, trừ phi là từ nay đến đó, chính quyền Pháp có những biện pháp cụ thể nhằm sửa đổi chính sách bị châu Âu phê phán. Đối với Ủy ban châu Âu, Pháp đã không thể hiện đầy đủ quy định của châu Âu năm 2004 về quyền tự do đi lại của người dân. Tuy nhiên, cơ quan hành pháp của châu Âu sẽ không truy tố Pháp về tội kỳ thị sắc tộc. Nếu sao thế giới phân tích, thì quyết định hôm qua của Ủy ban châu Âu trong thực tế sẽ cho chính quyền Pháp một khoảng thời gian để xoay sở.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam mở rộng dân chủ trong nội bộ nhưng vẫn giữ độc quyền lãnh đạo.
Thứ tư vừa qua, Đà Nẵng lần đầu tiên đã bầu trực tiếp bí thư thành ủy. Đại hội đảng bộ thành phố này đã bầu lại ông Nguyễn Bá Thanh vào chức bí thư thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Thật ra thì cũng phải tương đối hóa sự kiện này, vì thứ nhất, ông Nguyễn Bá Thanh là ứng cử viên duy nhất do toàn bộ ban chấp hành đề nghị. Ba ứng cử viên khác đã tự động rút lui trước đó. Thứ hai, nhìn qua hình ảnh của Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng thì thấy là các đại biểu bỏ phiếu bằng cách giơ tay, chứ không phải là bầu phiếu kín. Thành ra việc ông Nguyễn Bá Thanh đạt tỷ lệ phiếu 99,66% chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì có mấy ai dám công khai bỏ phiếu chống nhân vật này. Cho tới nay, các lãnh đạo đảng vẫn được chọn theo hai giai đoạn. Đầu tiên, Đại hội Đảng được triệu tập 5 năm một lần, bầu ra một ban chấp hành, rồi sau đó ban chấp hành này mới bầu ra bí thư. Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ ngày 13 tháng 9, ông Trần Lưu Hải, Phó Ban Tổ chức Trung ương cho biết là Bộ Chính trị đã giao cho Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị phương án bầu trực tiếp Tổng Bí thư Đảng trong kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm tới. Việc thay đổi thể thức bầu bí thư là một bước thử nghiệm mở rộng dân chủ trong nội bộ đảng, chuẩn bị cho đại hội. Nhưng các nhà phân tích tỏ vẻ thận trọng, cho rằng những thay đổi đó không có nghĩa là Đảng Cộng sản sẽ từ bỏ độc quyền lãnh đạo, như được ghi rõ trong hiến pháp hiện hành. Những người chỉ trích chế độ thì xem đấy chỉ là một cách để tô vẽ cho hình ảnh của đảng. Tuy vậy, như nhận định của hãng tin Reuters trong bản tin phát ngày hôm qua, việc thử nghiệm bầu trực tiếp bí thư ở một số địa phương có thể dẫn đến một tiến trình dân chủ trực tiếp hơn trong đảng và có thể đẩy nhanh giai đoạn chuyển tiếp thế hệ lãnh đạo. Đà Nẵng là một trong 10 địa phương lần đầu tiên bầu trực tiếp bí thư tỉnh ủy, thành ủy. Việc bầu trực tiếp bí thư ở Đà Nẵng là một bước có ý nghĩa trong một tiến trình cải tổ đã được thử nghiệm ở các cấp thấp hơn, cụ thể là ở 1.400 đảng bộ cơ sở và 230 đảng bộ cấp huyện. Hơn nữa, theo nhận xét của ông Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam, Đà Nẵng là một trong những thành phố lớn của Việt Nam, cho nên việc thử nghiệm này càng có tính chất quan trọng. Ông Carl Thayer nhận định Việt Nam đang thử nghiệm từng bước việc mở rộng dân chủ trong nội bộ đảng và bầu trực tiếp các lãnh đạo đảng. Điều này sẽ có ảnh hưởng đến chính trị quốc gia trong tương lai. Theo vị chuyên gia này, cải tổ nói trên có thể dẫn đến việc bầu trực tiếp chủ tịch nhà nước và chủ tịch quốc hội, qua đó mở đường cho các ứng cử viên trẻ hơn. Hiện giờ toàn bộ ủy viên Bộ Chính trị đều ở độ tuổi từ 60 trở lên và có một ủy viên đã 70 tuổi. Nhưng theo hãng tin Reuters, các nhà phân tích cho rằng tiến trình cải tổ ở Việt Nam vẫn rất thận trọng và vẫn chậm hơn so với Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở cửa đón nhận các nhà doanh nghiệp từ năm 2002, còn Việt Nam nay mới có dự án kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng. Vấn đề đặt ra đó là khi nào người dân mới được quyền trực tiếp bầu những người lãnh đạo trong một quốc gia độc đảng như Việt Nam. Trong những bài đóng góp ý kiến nhân đại hội đảng, đăng trên báo điện tử Vietnamnet, ông Bùi Đức Lai, từng làm việc trong ban tổ chức Trung ương đảng, đã đề nghị đảng đề ra một cương lĩnh xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, thay vì cứ bám lấy những giáo điều đã lỗi thời của chủ nghĩa Mác Lênin và duy trì mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu Xô Viết. Nhưng muốn xây dựng một chế độ dân chủ nhân dân như thế thì phải sửa đổi bản hiến pháp năm 1991, tức là phải bỏ điều 4 của hiến pháp về vai trò lãnh đạo của đảng, một điều mà chưa chắc là ban lãnh đạo mới của đảng, cho dù có đầu óc cải cách đến đâu, sẽ làm.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, sau một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Hoa Kỳ tỏ rõ quyết tâm trong việc trở lại châu Á. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng tại Hoa Kỳ. Nhưng ngay bây giờ là một phỏng vấn của RFI. Dự luật chống lũng đoạn ngoại hối mà Hạ viện Mỹ vừa thông qua không mang lại nhiều lợi ích cho Hoa Kỳ. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích từ California. Xin kính chào anh Nghĩa. Dạ thưa, anh theo dõi tình hình Trung Quốc và cách ứng xử của Hoa Kỳ từ lâu. Thế anh nghĩ sao về cái đạo luật mà Hạ viện Mỹ vừa biểu quyết hôm qua?
Dạ, tôi nghĩ rằng là đây là một cái hài kịch mà các diễn viên ở trong vở đều biết, còn ở bên ngoài có lẽ là nhiều khi không có biết rõ được, tại vì cái chuyện mà chính trị với lệ luật lệ của nước Mỹ nó ngoan ngoeo lắm. Cái đạo luật này là được một cái ủy ban về tài chính và thuế vụ Hạ viện Mỹ, là cái cơ quan mà có ảnh hưởng nhất về vấn đề ngân sách, về vấn đề thuế khóa. Thì họ đã thông qua hôm 24 và mới đưa ra khoáng đại vừa rồi, đã biểu quyết với 348 lá phiếu thuận, tức là một đa số áp đảo. Cái nội dung đạo luật của chừng hơn 2.600 chữ, nó không nêu tên, nêu đích danh Trung Quốc cả. Đó mấy ông chính trị gia nêu đích danh Trung Quốc ra, còn nội dung đó nó rất mơ hồ, nó nói quốc gia nào mà xuất cảng hàng hóa vào Mỹ, giữ cái tỷ giá cái đồng bạc, tức là cái hối suất của cái đồng bạc mà nó thấp quá với lại cái thực giá của nó cỡ chừng 5%, và trong vòng một cái thời gian cỡ chừng 18 tháng đó, thì là có thể là bị kiện. Thì khi mà bị kiện như vậy, thì tức là người ta sẽ phải cứu xét là cái việc mà một số hàng nhập cảng vào trong nước Mỹ này đó là có nhờ cái chuyện hối suất đây không. Và nếu mà trong trường hợp đó đó thì nước Mỹ có thể rằng là áp dụng một cái thuế xuất nhập nội đặng để gọi là quân bình lại cái chuyện đó. Thế thì ngay hôm 24 đó, sau khi mà ủy ban đó họ thông qua rồi và trước khi khoáng đại đã bầu đó, thì họ đã chuyển qua cho một cái cơ quan chuyên môn nghiên cứu về vấn đề ngân sách và kinh tế và độc lập của Quốc hội. Và cái cơ quan đó là hôm 28 họ cũng đã ra cái dự đoán đó, họ nói là nếu mà căn cứ trên cái đó và các cái luật lệ về thương mại của Mỹ, nếu mà áp dụng cái đạo luật này thì nước Mỹ có thể tăng được một số thuế xuất nhập nội, và trong vòng 10 năm sắp tới, tức là từ 2011 cho đến năm 2020, thì thu thêm được cỡ chừng một trăm mấy chục triệu đô la. Và muốn thi hành cái đó thì tốn cỡ chừng 93 triệu đô la. Và cuối cùng sau tức là lời trong vòng 10 năm là lời được cỡ chừng 20-30 triệu đô la. Trong khi đó chúng ta không quên rằng là mỗi một ngày đó nước Mỹ nhập cảng của Trung Quốc có cỡ chừng 1 tỷ đô la hàng hóa. Bây giờ đó làm một cái luật như vậy mà trong cái luật đó không có nhắc tên Trung Quốc đâu. Sau đó là đạt được kết quả là trong vòng 10 năm đó là lời được 30 triệu đô la tối đa chẳng hạn. Cái đó tôi mới nghĩ rằng là nó là một cái chuyện khôi hài, mà tại vì nó rắc rối về luật lệ, về chính trị ở ngoài người ta không tưởng tượng được.
Dạ thưa Vân, anh vừa sử dụng hai từ hài kịch và khôi hài, thưa anh có thể giải thích lý do ạ?
Tôi nghĩ rằng là nó có nhiều cái lý do lắm thưa cô. Thứ nhất đó thì Trung Quốc có một cái chế độ chính trị chúng ta phải gọi là nó là hung đồ đó, mà lồng trong một cái chính sách ngoại giao rất là khôn khéo và tìm mọi cái lợi thế kinh tế của họ, kể cả những cái lợi thế bất chính để đạt mục tiêu của họ. Và cái chuyện mà họ duy trì cái hối suất quá thấp của cái đồng nhân dân tệ để bán hàng cho rẻ, nó chỉ là một phần thôi. Và nó còn có một cái lý do nó liên hệ đến cái sự an toàn chính trị của chế độ. Cái lý do đó là cái lãnh đạo Bắc Kinh biết rằng là họ phải nâng giá đồng bạc cho người dân nó có thể hưởng được cái thành quả lao động của họ. Thế nhưng mà
họ không thể nâng giá quá nhanh và quá mạnh vì nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc nó sẽ phá sản và dân thất nghiệp thì sẽ gây ra động loạn. Và đây là một cái vấn đề nó rất phức tạp và nó đã gây tranh luận trong nội bộ của Trung Quốc từ nhiều năm nay rồi, chứ không phải là bây giờ và nó không phải chờ đợi đến Quốc hội Mỹ nêu vấn đề. Cái yếu tố thứ hai mà tôi mới gọi đây nó là cái hài kịch đấy thưa cô, là các quốc gia khác, kể cả Âu Châu và Nhật Bản và các nước Á Châu đều biết cái điều đó của Trung Quốc, nhưng mà họ chỉ có than phiền thôi trong mà thôi. Họ ngồi họ trông chờ vào cái phản ứng của Hoa Kỳ, nghĩ rằng là Hoa Kỳ là cái nước mà bị nhập siêu mạnh nhất khi buôn bán với Trung Quốc thì Hoa Kỳ sẽ lên tiếng, tức họ họ đứng đằng sau thôi. Cái thứ ba, nước Mỹ lại đang có bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống và đảng Dân Chủ đa số đó bây giờ cùng một số dân biểu nghị sĩ đương quyền ở bên đảng Cộng Hòa đều có thể mất ghế vào mùng 2 tháng 11 này vì nền kinh tế sa sút, thất nghiệp rất cao, bộ chi ngân sách quá lớn. Vì vậy họ mới hâm nóng một cái món dễ ăn, đó là cái vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc quá thấp để họ tranh thủ hậu thuẫn của các cái nghiệp đoàn và xu hướng bảo hộ mậu dịch bên đảng Dân Chủ. Và những cái người thất nghiệp, đó là cái lý do chính đó, tức là họ cần có một cái đề tài để tranh cử trong năm này. Cái thứ tư đó, thưa cô, là cái chuyện của chính quyền ông Tổng thống Barack Obama. Trước cái sức ép liên tục của Quốc hội Dân Chủ từ nhiều tháng nay rồi, hành pháp của Mỹ gồm có Bộ Thương mại và Bộ Tài chính, tức Bộ Ngân khố Mỹ, đều tìm cách trì hoãn và thỏa hiệp với lại áp lực của Quốc hội, và đồng thời đó là nói chuyện nhỏ nhẹ mà nước đôi đó với lại Trung Quốc ít ra đó là 3 lần trong năm này. Và họ chỉ có nói gián tiếp theo cái kiểu nước đôi thôi và than phiền chút đỉnh rồi lại thôi, giống như là lúc ông Obama gặp ông Ulla Bảo hôm 24 vừa rồi thì cũng nhắc đến cái chuyện đó. Cái lý do đó là họ không muốn gây sức ép mạnh quá mà không muốn nói vỗ mặt, và họ còn mong rằng là Trung Quốc có thể hợp tác với lại Hoa Kỳ trong nhiều hồ sơ khác về an ninh, ví dụ như vấn đề Bắc Hàn hay Iran. Thứ năm đó, và thuần về kinh tế mà nói đó, thì đến 60% cái số xuất khẩu của Trung Quốc đó là do các cái tập đoàn kinh doanh của Mỹ sướng xuất và chỉ vạch cho Trung Quốc. Họ đầu tư vào Hoa Lục, họ giao cho doanh nghiệp Hoa Lục đi làm gia công cho họ với cái mức lời rất thấp để cho họ sản xuất và bán ra ngoài và bán ngược về Mỹ cho cái hệ thống phân phối mà cũng lại là của họ, tức là của Mỹ đó. Vì vậy mà các cái doanh nghiệp này đó họ ít phàn nàn với cái chuyện tỷ giá đồng bạc lắm. Sau khi cái Ủy ban chuẩn chi tài chính và thuế vụ Hạ viện thông qua dự luật đó, cái dự luật mà họ gọi là cải cách hối đoái đó, thì hôm 24 đó thì ngay hôm 28, tức là trước khi Hạ viện khoáng đại để bỏ phiếu cho cái chuyện này, thì Phòng Thương mại Hoa Kỳ và 35 nhóm thương mại của Mỹ đã gửi thư can ngăn Quốc hội là đừng có gây áp lực theo cái kiểu đó vì lợi bất cập hại. Và sở dĩ tôi phải trình bày nó một cái vòng bối cảnh rất dài dòng như vậy để chúng ta thấy rằng trong cái cuộc chơi này đó, nó có rất nhiều diễn viên với lại nhiều ẩn ý, và cái khôi hài nhất là ẩn ý của các chính khách Mỹ khi mà họ biểu quyết một cái đạo luật này. Thực sự ra họ lo tranh cử hơn là lo tấn công Trung Quốc.
Dạ thưa vâng. Nhưng mà thưa anh, đạo luật này sẽ gây sức ép với Trung Quốc. Có lẽ vì thế mà Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã hôm qua đã lập tức nói là sẽ điều chỉnh tỷ giá đồng bạc cho linh động hơn. Thế anh giải thích thế nào về chuyện đó ạ?
Thưa, cái đạo luật mà Hạ viện Mỹ vừa mới biểu quyết hôm qua đó, nó mang mã số là HR 2378, thật ra nó vẫn chưa phải là luật mà còn phải đợi bên Thượng viện Mỹ cứu xét và biểu quyết nữa. Thượng viện Mỹ bây giờ đó không thể làm nổi việc đó trước kỳ bầu cử, và sau bầu cử thì cũng chưa chắc nữa. Trong khi ấy đó, phải trở lại cái câu hỏi của cô đó, thì Ngân hàng Trung ương của Bắc Kinh thì có tuyên bố cái hôm đó trước khi mà Hạ viện bầu đó là họ sẽ điều chỉnh lại. Nếu mà chúng ta nhớ lại thì cái ngày 19 tháng 6 vừa rồi họ cũng tuyên bố gần như là y hệt như vậy. Và rồi từ ngày 19 tháng 6 cho đến bây giờ là cuối tháng 9 rồi đó. Họ chỉ có nâng giá cái đồng nhân dân tệ của họ là tổng cộng có chừng 2% so với đồng Mỹ Kim, trong khi họ biết chắc thực giá của đồng nhân dân tệ đáng lẽ ra nó phải cao hơn từ 20% cho đến 40%, nhất là khi đồng Mỹ Kim đang bị mất giá vì chính quyền Mỹ vay mượn quá nhiều. Thành ra cái chuyện Bắc Kinh đó là muốn nói theo cái kiểu ngoại giao đó, thì chúng tôi sẽ điều chỉnh cho nó thực tế hơn, nhưng mà họ điều chỉnh rất ít. Họ cũng biết rằng là bên này đó là mua võ đặng để đi bầu thôi, chứ còn họ không sợ. Họ sợ là những cái trận đánh khác trong cái khuôn khổ của WTO, hoặc là những cái yếu tố gây sức ép trong những cái lãnh vực nằm bên ngoài vấn đề mậu dịch và vấn đề ngoại thương.
Dạ thưa vâng, tóm lại là thông báo của Ngân hàng Trung ương Bắc Kinh chỉ là một cái đòn ngoại giao mà thôi ạ.
Vâng.
RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr, chữ Việt
viết thường, không có dấu.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Tổ chức phóng viên không biên giới chỉ trích Việt Nam về việc truy tố giáo sư Phạm Minh Hoàng.
Hà Nội bước vào đại lễ nghìn năm Thăng Long, nhưng người dân không mấy hào hứng.
Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại các cuộc tiếp xúc quân sự sau gần 10 tháng gián đoạn.
Bắc Triều Tiên lần đầu tiên đăng ảnh của con trai Kim Jong-il.
Tại Ấn Độ, khu đền Ayodhya sẽ được chia cho cả cộng đồng Hồi giáo và Ấn Độ giáo.
Ủy ban châu Âu sẽ khởi tố Pháp về chủ trương trục xuất người Hôm.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam mở rộng dân chủ trong nội bộ nhưng vẫn giữ độc quyền lãnh đạo.
Dự luật chống lũng đoạn ngoại hối mà Hạ viện Mỹ vừa thông qua không mang lại nhiều lợi ích cho Hoa Kỳ. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích từ California. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự. Hoa Kỳ tỏ ra quyết tâm trong việc trở lại châu Á. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư chính trị Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ.
Trong nhiều năm dài, các chiến lược gia Hoa Kỳ lo lắng trước sức mạnh kinh tế và quân sự càng ngày càng tăng của Trung Quốc tại Á Châu. Washington e ngại, không sớm thì muộn sẽ mất hết ảnh hưởng tại khu vực năng động nhất địa cầu. Tuy nhiên, trong những tuần lễ gần đây, thái độ hung hăng của Bắc Kinh đã làm cho các nước láng giềng của Trung Quốc chuyển hướng mời gọi Hoa Kỳ trở lại châu Á. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á nhận định là ngay những người đã từng tin chắc là Hoa Kỳ đang xuống dốc cũng đã thay đổi quan điểm và nhìn nhận là Mỹ sẽ là một tác nhân then chốt trong thời kỳ 50 năm tới đây tại châu Á. Việt Nam đã có những chuẩn bị ra sao trong bối cảnh này để bảo vệ đất nước của mình? Chúng ta cùng tìm hiểu thêm sau đây. Theo AFP, sau khi Trung Quốc gây sức ép bắt chẹt Nhật Bản phải thả viên thuyền trưởng lái tàu cá ủi vào tàu tuần của Nhật trong vùng đảo tranh chấp, Hoa Kỳ lên tiếng khẳng định Senkaku là của Nhật. Điều này có nghĩa là Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản nếu Trung Quốc gây chiến. Song song với phản ứng trên, Hải quân Mỹ tiến hành một cuộc tập trận đại quy mô với Hàn Quốc bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh. Cùng lúc đó, Tổng thống Barack Obama và các nhà lãnh đạo Đông Nam Á họp hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN lần thứ hai tại New York hôm 24 tháng 9, tức là thứ Sáu tuần trước, khẳng định quyền tự do giao thông trên Biển Đông. Thái độ của ban lãnh đạo Bắc Kinh bị các chuyên gia quốc tế gọi thẳng thừng là ngạo mạn, hung hăng và trịch thượng. Một chuyên gia về châu Á, ông Raph Gosa, chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Diễn đàn Thái Bình Dương nói rằng, Trung Quốc càng phô trương cơ bắp, thì các nước trong vùng càng gọi số điện thoại khẩn cấp 911 cầu cứu hạm đội 7. Ngay nước Nhật cũng thế. Mặc dù chính phủ cánh tả của Nhật Bản tuyên bố độc lập hơn đối với Mỹ, nhưng Thủ tướng Naoto Kan đã bỏ lập trường đòi di dời một căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa và đã bổ nhiệm một nhân vật thuộc cánh diều hâu trong đảng Dân Chủ Nhật Bản của ông Seiji Maehara làm ngoại trưởng giữa lúc Trung Quốc gây sức ép. Về phía Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao James Steinberg tuyên bố là Hoa Kỳ chấp nhận để cho Trung Quốc phát triển quân đội, nhưng hy vọng rằng sức mạnh này được sử dụng tích cực, phục vụ lợi ích an ninh chung như chống hải tặc tại Somalia. Trên thực tế, thì một bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hồi tháng 8 phát hiện Trung Quốc tăng cường vũ trang để chuẩn bị chiến tranh chiếm Đài Loan và gây ảnh hưởng trên toàn châu lục. Thời cơ thuận lợi mở đường cho Hoa Kỳ trở lại châu Á, trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Đông Á Kirk Campbell công nhận trong những năm gần đây, vai trò của Trung Quốc không ngừng gia tăng, nhưng ông nhấn mạnh, xin trích, sự thật là Hoa Kỳ không bao giờ bỏ rơi châu Á và trong nhiều thập niên tới, Mỹ sẽ là tác nhân chính tại nơi này. Như vậy, từ một chính sách mập mờ, Hoa Kỳ đã tỏ thái độ rõ ràng. Câu hỏi đặt ra là Hoa Kỳ và các nước Á Châu đã có những chuẩn bị như thế nào? Và Việt Nam chọn một chính sách ra sao để được Hoa Kỳ hỗ trợ một cách hiệu quả và lâu bền để bảo vệ đất nước? RFI đặt câu hỏi với giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Mời quý thính giả theo dõi sau đây. Câu hỏi đầu tiên Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa giáo sư, tình hình tại Biển Đông đã căng thẳng trong nhiều năm qua, nhưng vụ va chạm tại Điếu Ngư Đài hay Senkaku phải chăng là chuyện tất yếu hay có thể tránh được?
Thì cái bài học cái vụ đảo Điếu Ngư cho ta thấy trở lại cái ngày kỳ trước, năm 1996 khi có cuộc tuyển cử tổng thống tự do đầu tiên ở Đài Loan đó, thì Trung Quốc cũng bắn hỏa tiễn sang đó để đe dọa. Thì từ trước khi đó thì Mỹ chính sách với Đài Loan để có tính cách người ta gọi là strategic ambiguity, tức là mù mờ chiến lược, cứ để cho Trung Quốc đoán. Chẳng hạn như Anh Mỹ làm, nếu tấn công Đài Loan thì Mỹ sẽ làm sao. Nhưng mà vì cái Trung Quốc bắn hỏa tiễn đe dọa như vậy đó, cho nên thời đó, ngay thời ông Clinton là cái ông Tổng thống, ông ấy muốn xây dựng một cái gọi là strategic partnership, đối tác chiến lược với Trung Quốc. Ông phải cử hai cái chiến hạm vào trong eo biển đó để chặn vụ đó. Thì cái strategic ambiguity đó, đó bởi vì cái sự khiêu khích của Trung Quốc đó, nó biến thành một strategic clarity, có nghĩa là nếu mà tấn công Đài Loan bằng võ lực thì chắc chắn là Mỹ sẽ can thiệp. Bây giờ trong cái vụ đảo Điếu Ngư cũng vậy, tranh chấp sùm từ bao nhiêu năm nay rồi, đột nhiên thì vụ cái ông trawler này lại còn lao liếu là đâm vào cái tàu của nhà hải quân của Nhật, nó bắt lại tạo ra những sự xung đột. Thì vì thế báo chí hỏi thì bắt buộc mấy cái ông tướng Mỹ phải nói rằng là Mỹ có cái quan hệ quân sự với Nhật, ký hiệp ước phòng thủ với Nhật. Nếu mà có đụng độ thì dĩ nhiên là ông nghĩ là không bao giờ xảy ra. Nhưng mà xảy ra thì Mỹ sẽ đứng ở phía Nhật. Thì điều đó cho thấy rằng là cái strategic ambiguity nó trở thành strategic clarity. Thì cái điều này là thật ra Trung Quốc có thể tránh được, chứ không thể tránh được. Nhưng mà đã xảy ra như vậy thì nó đã tạo ra cái điều kiện để cho Mỹ phản ứng.
Dạ. Tuy nhiên phải chăng là cái vụ Điếu Ngư nó là một cái hệ quả, cũng như giáo sư vừa nói là cái thái độ không rõ ràng của Hoa Kỳ khiến cho Trung Quốc không từ bỏ mọi biện pháp nào để mà tranh giành biển đảo với Việt Nam?
Hai cái đó khác hẳn nhau. Cái vấn đề quan trọng Nhật Bản đối với Mỹ là rất là quan trọng. Và cái chính sách mà strategic ambiguity là chính sách đúng, đừng có tạo ra những cái đụng độ không cần thiết. Mỹ cũng không muốn ở trong cái tình trạng đặt vào tình trạng mà không có còn chọn lựa cả. Vì ông Trung Quốc tạo ra tình trạng này thì buộc Mỹ vào cái tình trạng là phản ứng tự nhiên trở thành automatic, tức là tự động. Đấy. Nhưng mà đó là cái điều quan trọng. Chứ còn về vấn đề Biển Đông đó, hay là gọi là Biển Nam Trung Hoa thì khác, là bởi vì sau cuộc chiến tranh Việt Nam đó, thì người Mỹ đã rút ra khỏi cái vùng đó rồi. Và hạm đội Nga cũng đã tiến vào trong đó rồi. Thì có một trong một thời gian lâu thì Mỹ lơ là, cái đó là bởi vì Mỹ phải lo những chuyện khác. Cho nên họ lơ là. Và những cái quốc gia ở Đông Nam Á lúc bây giờ thì cũng thái độ còn ngu ngơ lắm. Nhất là thái độ của Việt Nam đó, không có cương quyết bảo vệ quyền lợi của mình. Cho nên đến gần đây đó, bởi vì tình hình đã thay đổi nhiều rồi, các quốc gia Đông Nam Á cũng đã tìm cách rất là khó khăn để có hợp lại với nhau rồi. Thì thái độ Trung Quốc càng ngày hung hăng thì khiến Mỹ phải phản ứng. Mỹ chỉ phản ứng ấy, thật sự Mỹ muốn phản ứng, nhưng nếu không thể phản ứng một mình được, nếu không có sự hỗ trợ của các quốc gia Đông Nam Á là những nước có quyền lợi thiết thực. Thì bây giờ khi mà họ đã phát biểu có thái độ đối với quyền lợi thiết thực của họ rồi thì Mỹ cũng rút vào thôi.
Thưa giáo sư, thì theo báo The Nation của Thái Lan thì không biết là dựa trên nguồn tin nào mà nói rằng sẽ có một cái chiến lược mới Mỹ và ASEAN trong 5 năm 2011 và 2015 khi họ gặp nhau tại Indonesia vào cuối năm nay. Thưa giáo sư, cái vấn đề này nó hư thực như thế nào?
Không, nó chỉ căn cứ vào cái bản tuyên ngôn ở ASEAN Mỹ vừa rồi đó, khi ông Tổng thống Mỹ với lại đại diện 10 nước ASEAN họp nhau ở New York đó. Thì trong đó có một cái khoản mà nói rằng là ASEAN ấy, Mỹ đó, muốn quyết định nâng cái cộng tác trên cái đầm chiến lược. Và sẽ có một cái ủy ban gọi là ủy ban eminent person, mà người Việt Nam dịch là ủy ban những danh nhân, những cái người nổi tiếng, họp lại để đưa ra một kế hoạch để thực hiện cái việc đưa cái tầm quan trọng chiến lược đó. Thì cái điều khoản tôi nhớ là hình như là điều 3 đó. Cái điều khoản này có thể đặt một cái căn bản, tôi nói là có thể thôi, đặt căn bản để tạo dựng một cái cơ cấu gọi là cơ cấu an ninh của Mỹ và ASEAN. Thì cái này là điều có thể, nó tùy thuộc rất nhiều. Tôi nghĩ là người Mỹ đã sẵn sàng, thì tùy thuộc rất nhiều của thái độ mấy cái quốc gia Đông Nam Á đó. Họ có đoàn kết được với nhau không? Và họ có sừng sống để làm chuyện đó không? và họ có cảm thấy là họ bị đe dọa để đến nỗi phải làm thế không thì đó tùy thuộc.
Nói đến ASEAN thì người ta không quên là Việt Nam hiện nay là chủ tịch luân lưu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Thì gần đây giáo sư đã có một cái dịp điều trần tại Thượng viện Mỹ, và trong cái buổi điều trần này có đại sứ Việt Nam Lê Công Phụng. Thì thưa giáo sư, cái nội dung của cái cuộc điều trần này như thế nào và cái lập trường của Việt Nam đã công khai tuyên bố ra sao thưa giáo sư?
Thực ra đây không phải là cái cuộc điều trần, đây là chỉ cuộc họp ở trong cái trụ sở của Quốc hội mà do cái sự bảo trợ của ông thượng nghị sĩ Webb. Đồng thời cái người đứng ra tổ chức ấy thì là cứ gọi là Israel Center, tức là trung tâm Đông Tây có căn cứ ở Hảo IG đó, với lại Phòng Thương mại Mỹ, với lại Tòa đại sứ Việt Nam tổ chức để kỷ niệm 15 năm quan hệ Việt-Mỹ. Thì trong đó có một số người được mời phát biểu, thì trong những người phát biểu đó thì có tôi này, có ông phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương này, rồi có ông cựu đại sứ Việt Nam là ông Lâm Nam Bàng này, thì đó là những người đó, và cái người moderator là ông Situ, là cái người đại diện cho trung tâm Đông Tây của Mỹ. Thế rồi cái sự hiện diện thế thì ông Lê Công Phụng là có chỉ có mặt đó thôi, còn hai người nó dân thân là ông Webb, cựu bộ trưởng thương mại Việt Nam là ông Trương Đình Tuyển, mà Việt Nam kỳ này mang sang cả ba ông đại sứ, tức là kể cả ông đại sứ đầu tiên là ông Lê Văn Bàng, ông đại sứ thứ hai là ông Chiến Nguyễn Tâm Chiến, và đại sứ thứ ba hiện tại là ông Lê Công Phụng thì có mặt tại đó. Thì trong cái cuộc nói này thì chẳng có cái gì là ghê gớm, chỉ là kỷ niệm cái 15 năm thôi. Thì mỗi người nói về một cái vấn đề, thì ông Lê Văn Bàng thì nói về những cái nhận định của ông trong những mấy năm qua. Thì tôi cũng được mời nói về cái mô thức Đồng bằng sông Việt Mỹ và những cái ảnh hưởng, những yếu tố nào nó sẽ ảnh hưởng Đồng bằng sông Việt Mỹ trong những năm sắp tới.
Trong cái cuộc họp này, phía Việt Nam phải chăng là có tuyên bố là mạnh mẽ ủng hộ chính sách ngoại giao của Mỹ quay lại Đông Nam Á và Đông Á?
Tôi không nhớ rõ những cái lời tuyên bố đó, nhưng mà cái ông Chiết đó, chủ tịch nước Việt Nam ở nước Úc đó, ông đã tuyên bố là ASEAN đó coi sự hiện diện của Mỹ là có tính cách tích cực cho nền hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á, cái lập trường chính của Việt Nam.
Dạ, thưa giáo sư, với tư cách là giáo sư chính trị học và một nhân vật ở trong chính phủ trước đây tại miền Nam Việt Nam, thì cái nhận định của giáo sư về cái mối đe dọa của Trung Quốc như thế nào, cái thái độ ASEAN phải ra sao và Việt Nam phải làm thế nào để có thể bảo vệ biên cương bờ cõi của mình?
Câu hỏi tôi như là một chiến lược gia ghê gớm lắm. Thực sự thì những cái chuyện này thì những người Việt Nam họ có cái gọi là cái quyền lợi thiết thân hơn đó. Dĩ nhiên là họ phải có chiến lược rồi. Thì chúng ta nhìn thấy tới khung cảnh tập ra thì chúng ta thấy ngay gần đây này, cái đe dọa Trung Quốc là có thật. Người Việt Nam thì cũng nhận thấy đó được rồi. Thứ hai là đối phó như thế nào đó, thì người ta phải suy nghĩ con đường nào mà thứ nhất ấy, bảo vệ quyền lợi dân tộc, nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ quyền lợi của cái chế độ hiện hữu. Thì đó là cái sự so sánh quyết định của họ. Hiện nay thì chúng ta thấy con đường người ta đã đi rõ rệt rồi, là thứ nhất là người ta muốn bảo vệ những cái phần còn lại của đất nước. Mấy ông từ ông chủ tịch nước đến ông chủ tịch quốc hội đến ông thủ tướng của Việt Nam đều nói là phải bảo vệ từng một tấc đất, một tấc biển cũng phải bảo vệ. Nhưng mà dù Việt Nam là nước vũ trụ hòa bình, nhưng mà họ không sẽ chấp nhận để mất đất mất biển, nói đó là lập trường đi gần. Bây giờ họ thi hành cái gì thì mình thấy là việc thứ nhất là họ bắt đầu nó la làng lên rồi, và tự nhiên là tiếng gọi là quốc tế hóa vấn đề, họ công khai hóa, họ quốc tế hóa, và họ tìm những cái đối lực gọi là đối trọng bên ngoài. Thì ba cái đối trọng quan trọng nhất, thứ nhất quan trọng nhất là nước Mỹ, thứ hai là những nước lớn chung quanh như Ấn Độ và Nhật Bản, và thứ ba là cái đối trọng chung là gọi là collective bargaining power, là cái khả năng gọi là điều đình tập thể đó. Thì gồm các quốc gia ASEAN, là những cái việc đó là họ đương tiếp tục đã làm. Vấn đề có làm được đến đâu thì nó lại là mình chưa biết được.
Giáo sư có nói là chính quyền Việt Nam hiện nay cũng đang cân nhắc giữa bảo vệ quyền lợi lãnh thổ và bảo vệ cái sự tồn tại của đảng cầm quyền. Thì trong cái bài nói chuyện ở Thượng viện Mỹ, giáo sư có nói là cái quan tâm của Trung Quốc đối với tiến trình xích lại gần nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có thể chậm chạp hơn. Tuy nhiên, cái thái độ hung hãn của Trung Quốc trong vài năm gần đây đã đưa đến cái tình trạng giao thoa về quyền lợi an ninh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, giáo sư cũng có nói có một yếu tố khác, đó là yếu tố dân chủ và nhân quyền có thể làm cho phía Hà Nội phải do dự hâm nóng quan hệ với Hoa Kỳ, thưa giáo sư.
Không phải tôi nói như vậy, cái điều tôi nói là khi mà người ta hỏi những cái yếu tố gì sẽ ảnh hưởng đến cái bang giao Mỹ Việt trong những năm tới đó, thì tôi đưa ra rất nhiều yếu tố, một số yếu tố mà trong đó thì yếu tố nhân quyền chỉ là một cái thôi. Thì tôi nói là cái yếu tố nhân quyền đó thì nó có thể ảnh hưởng tốt hoặc là ảnh hưởng xấu, cái việc mà xử lý vấn đề nhân quyền có thể ảnh hưởng tốt hoặc là xấu đến bang gia Việt Mỹ, là bởi vì, và thứ nhất là, và điểm quan trọng nhất là bởi lý do là cái vấn đề nhân quyền nó không thể gạt bỏ ra cái nghị trình thảo luận giữa hai nước được. Bởi vì nhiều lý do, mà có hai cái lý do chính là chúng ta thấy là thứ nhất là nó đã phản ánh cái gọi là giá trị của Mỹ, cho nên mà nếu mà không có vấn đề đó thì không thể đi chót lọt với quốc hội được, luôn luôn có sự chống đối ở phía quốc hội, bởi phía quốc hội phản ánh cái quyền lợi, cái gọi là giá trị Mỹ. Thế điểm nhất, điểm thứ hai là cái vấn đề nhân quyền ấy đã trở thành một trong những cái đề mục trong cái chương trình nghị sự của chính sách ngoại giao Mỹ với đối bất cứ nước nào, và nó đã được định chế hóa bởi vì nhà nước ấy, quốc hội sẽ đặt ra ủy ban gọi là bảo vệ tự do tôn giáo thế giới, còn bộ ngoại giao, tức là trong chính quyền ấy, thì cũng đặt ra một ông vụ tá ngoại trưởng đặc trách vấn đề nhân quyền, dân chủ và quyền lao động. Thì những người đó thì họ bắt buộc họ phải nghiên cứu, họ phải làm thuyết trình hàng năm, và mỗi năm ấy, thì bộ ngoại giao đều bắt buộc phải ra một cái bản báo cáo về nhân quyền khắp nước. Vì thế cho nên họ phải làm việc đó. Thì cái bổn phận của đại sứ Mỹ Việt Nam ấy thì là phải đóng góp vào cái phúc trình đó. Và ông phải làm sao để ông chứng tỏ rằng công việc ông làm tốt, tức là ông muốn làm sao để nhân quyền Việt Nam khá hơn. Thành ra vấn đề đó nó luôn luôn trong lịch trình. Và nếu mà cái vấn đề nhân quyền và dân chủ được cải tổ đó, thì nó sẽ đưa Mỹ và Việt Nam đến gần nhau hơn. Bởi vì đó, ở trong khi cái sự liên kết giữa hai nước đó, thì thực sự đó, có thể có liên kết, có những nước mà có thể chạy khác nhau. Ngoài cái việc có thể có gì là đồng minh tạm thời nữa, như trường hợp Nga và Mỹ trong cái giai đoạn đệ nhị thế chiến chống Đức, cũng như là Mỹ và Trung Quốc trong giai đoạn mà chống ảnh hưởng Nga ở vùng Đông Nam Á thời chiến tranh Campuchia. Nhưng mà không thể nào có một căn hệ lâu dài ổn cố tốt đẹp nếu mà không có cái gọi là cái sự tương đồng về thể chế chính trị. Thì nếu mà cái sự cải tổ Việt Nam tiến nhanh thì cái sự tương đồng về thể chế chính trị tốt hơn, thì cái mối quan hệ nó tốt đẹp nhiều hơn và nó giao hảo nhiều hơn. Đó là trường hợp, thí dụ như là trường hợp Đài Loan, trường hợp là Nhật Bản, mối quan hệ rất là thoải mái, thành yếu tố nhân quyền ảnh hưởng như vậy. Còn nếu mà nó không tốt thì nó sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu trong bang giao Việt Mỹ, là bởi vì có những cơ chế nó lo nhân quyền nó sẽ phản đối, và chính quốc hội cũng sẽ bị ảnh hưởng như cái đó, và họ cũng sẽ phản đối và tạo những khó khăn trong quan hệ hai nước.
Dạ. Câu hỏi cuối cùng để kết luận thì theo giáo sư là cái chính sách tốt nhất để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam là cái sự thắt chặt quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam.
Tôi nghĩ là chính sách tốt nhất là phải bắt đầu từ trong nước đã. Thứ nhất là những lãnh tụ cao cấp nhất phải đồng ý về một cái chính lược nào đó. Cái thứ hai nữa, như Việt Nam vẫn nói đó, là phải cải tổ phải tăng cường cái tự nội tại của mình đã, rồi sau đó mới có thể nói chuyện với người khác. Thành ra cái yếu tố mà đi với Mỹ là một trong yếu tố tốt. Thế nhưng mà cũng phải củng cố cái sức mạnh của mình ở trong nước thì mới có thể nào đối phó được đó. Hai điều cái sức mạnh đó đòi hỏi, thứ nhất là sự quyết tâm và thứ hai là có khả năng thực sự.
Khiến cho Trung Quốc dù có tham vọng bá quyền đối với Việt Nam vẫn không có thể thực hiện được những cái ý đồ của họ, thưa giáo sư.
Thì nếu mình khỏe lên mà mình có những đồng minh tốt và mình cư xử khôn khéo thì họ sẽ không làm gì được. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là điều mà tôi hôm tôi nói ở trên quốc hội thì tôi nói là Việt Nam phải cân nhắc giữa 2, 3, 4 cái sự lựa chọn. Thứ nhất là Việt Nam phải nói Trung Quốc hay là lập nói rõ. Và Việt Nam đã nói điều này là Việt Nam không có chống Trung Quốc, không có liên hệ với nước khác, liên minh nước khác để chống Trung Quốc. Nhưng mà Việt Nam phải có quyền của một quốc gia, quyền độc lập của mình, được quyền muốn liên hệ với ai thì cũng được, để mục đích là bảo vệ quyền tự do của mình, quyền độc lập của mình và vẹn toàn lãnh thổ của mình. Thì kia đó là việc bắt buộc phải nhấn mạnh ra. Thì hiện nay tôi thấy Việt Nam đã đừng làm cái việc đó.
Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn với chủ đề Tại Pháp có nhiều bất đồng với việc chính phủ đề cao nguy cơ khủng bố của Al-Qaeda.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, nhiều báo Pháp hôm nay chú ý đến sự việc các âm mưu khủng bố nhắm vào nhiều thành phố châu Âu. Le Figaro chạy hàng tựa lớn trên trang nhất, báo động khủng bố tại châu Âu, an ninh Pháp tăng cường cảnh giác. Trên nền bức hình khu vực tháp Eiffel không một bóng người ngoài hai cảnh sát đứng gác trên cầu. Tuy nhiên, Le Figaro cũng đặt câu hỏi, nguy cơ khủng bố tại Pháp hiện nay có thực sự là lớn hơn trong quá khứ?
Đây cũng chính là chủ đề mà Le Monde dành hai trang báo trong một điều tra đối chứng để tìm hiểu sâu hơn kể từ vụ khủng bố tại ga xe điện ngầm Saint-Saëns năm 1996 đến nay, nước Pháp không bị vụ nào tương tự. Từ sau vụ khủng bố London năm 2005, Pháp được đặt dưới tình trạng cảnh giác ở mức độ 2 màu đỏ với sự có mặt của 3.400 cảnh sát và 800 binh sĩ thường xuyên túc trực tại các địa điểm có khả năng bị tấn công.
Xin nhắc lại là theo chương trình Vigipirat được khởi động vào năm 1995, lúc Pháp đang phải đối mặt với làn sóng khủng bố Hồi giáo của tổ chức GIA, có 4 cấp báo động, cấp cao nhất là màu đỏ thắm, tương đương với khả năng khủng bố chắc chắn xảy ra, tiếp theo đó là màu đỏ, là khủng bố rất có khả năng xảy ra, rồi màu da cam, có khả năng xảy ra, và màu vàng, khả năng không rõ. Tuy nhiên, với việc báo động khủng bố được đưa ra dồn dập từ hơn một tuần nay, nhiều nhà chính trị tả cũng như hữu đặt câu hỏi, tại sao những người có trách nhiệm lại đột ngột đưa ra nhiều báo động trong một lĩnh vực mà thông thường rất cần đến sự kín đáo. Theo ông Bernard Scarsini, Tổng Giám đốc của Cơ quan An ninh Nội địa, mỗi năm lực lượng chống khủng bố của Pháp lại phá vỡ hai âm mưu tấn công khủng bố. Tuy nhiên, các kết quả này thường chỉ được biết đến qua một thông báo đơn giản của Viện Công tố Paris và qua việc những người tham gia được khen thưởng. Còn theo một người phụ trách an ninh Pháp không xưng danh, việc nâng cấp báo động như đã được làm tại Pháp trong thời gian tháng 8 và tháng 9 vừa qua chỉ có giá trị như một đợt tiêm phòng nhắc lại, có tác dụng nâng cao tinh thần cảnh giác của mọi người, nhất là tại các địa điểm công cộng lớn. Tuy nhiên, việc kéo dài tình trạng báo động ở mức cao trong thời gian dài có thể dẫn đến việc tinh thần cảnh giác hạ xuống. Theo Le Monde, các nhà chính trị cánh tả cho rằng chính phủ đã có chủ trương vào thời điểm đang gặp khó khăn hiện nay sử dụng việc báo động khủng bố để đánh lạc hướng chú ý của dư luận. Ngay cả một số nhà chính trị kế hữu như nghị sĩ UMP Axel Poniatowski, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, hay cựu thủ tướng Dominic de Villepin cũng yêu cầu nên tỏ ra chừng mực trong việc phát ngôn về lĩnh vực này.
Để giải tỏa những mối nghi ngờ về việc có ý đồ cố tình sử dụng việc nâng cấp báo động nguy cơ khủng bố vào mục đích chính trị, Thủ tướng Pháp François Fillon đã có cuộc gặp ngày thứ Ba 28 tháng 9 vừa qua tại Matignon với những người đứng đầu các khối dân biểu tại Quốc hội với sự tham gia của một số người đứng đầu các cơ quan an ninh.
Còn theo bà Michèle Alliot-Marie, Bộ trưởng Tư pháp, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, thì chẳng thà bị dư luận trách cứ là đã có ý đồ lợi dụng chuyện tăng cường cảnh giác cao, còn hơn là không nói gì cả, để nếu có chuyện gì xảy ra thì hậu quả sẽ khôn lường.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Á, Lạc Khoa hôm nay tường trình về bữa ăn gây tranh cãi với Bill Gates của các tỷ phú Trung Quốc muốn dành một phần lớn tài sản cho các việc từ thiện. Ngày hôm qua, Bill Gates và Warren Buffett, hai người giàu nhì và thứ ba thế giới hiện nay, đã mời một số tỷ phú Trung Quốc gặp mặt tại một khách sạn lớn ở Bắc Kinh để nói chuyện về lòng từ thiện và việc làm từ thiện.
Hiện tại, với 64 tỷ phú, Trung Quốc là nước có nhiều tỷ phú đứng thứ hai trên thế giới, sau Hoa Kỳ, có 403 người. Trong cuộc gặp này, hai nhà tỷ phú Mỹ đứng đầu thế giới đã giải thích vì sao họ lại quyết định dành một nửa tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện.
Ý đồ tốt đẹp của cuộc gặp gỡ kể trên không che lấp nổi các quan điểm trái ngược xung quanh các tài sản lớn tại Trung Quốc, mà ngược lại nó kích thích các tranh luận về chủ đề này. Trong những năm gần đây, hố ngăn cách giàu nghèo tại Trung Quốc ngày càng sâu thêm, ngày càng nổi rõ việc những người giàu ngày càng giàu hơn, tầng lớp trung lưu thì chiến đấu để giữ lấy mức sống của họ, và những người bị loại ra khỏi quá trình phát triển ngày càng trở nên đông đảo hơn. Theo một nhà doanh nghiệp trẻ Trung Quốc, nỗi bất bình tăng mạnh đối với những người giàu có bắt nguồn từ chỗ tất cả mọi người đều biết nhưng không nói công khai rằng một tài sản lớn tại Trung Quốc, bất kể thuộc loại nào, chắc chắn không thể có được mà không có sự thông đồng ít nhiều với chính quyền. Tóm lại, giàu có đi đôi với tham nhũng, hối lộ. Trong thời gian gần đây, xã hội Trung Quốc chứng kiến sự sụp đổ, đột ngột của các đế chế tài chính, ví dụ như ngôi sao của ngành truyền thông, Huang Guangyu, tài sản ước tính 5 tỷ euro, là người giàu thứ hai, thứ ba tại Trung Quốc. Nhưng năm 2008, nhân vật này đã bị bắt và bị kết án 14 năm tù và phải trả tiền phạt lên tới 70 triệu euro. Rõ ràng với những trừng phạt như thế, chính quyền Bắc Kinh muốn tỏ ra gương mẫu trước dân chúng. Tại Trung Quốc có một truyền thống giúp đỡ người nghèo, nhưng nước này lại không có một nhà nước pháp quyền thực sự. Như vậy, cần phải xây dựng một chế độ pháp lý để những người giàu tại Trung Quốc có thể lập các quỹ từ thiện mà không phụ thuộc vào nhà nước. Tuy nhiên, nhật báo Lạp kết luận, để làm được điều này, thách thức là rất lớn, cũng giống như các tài sản lớn của Trung Quốc vậy. Về thời sự châu Âu, Le Monde hôm nay có bài đáng chú ý với nhan đề châu Âu các xung đột lợi ích trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tờ báo đưa ra nhận định, Chủ tịch Ủy ban An toàn Thực phẩm của châu Âu đã che giấu vai trò của mình trong việc tham gia vào một tổ chức có liên quan đến ngành công nghiệp thực phẩm. Trên thực tế, thông tin về việc bà chủ tịch Diana Banati vừa là công chức cao cấp của châu Âu, lại vừa là thành viên điều hành của một hiệp hội bao gồm 400 doanh nghiệp lớn của ngành công nghiệp thực phẩm thế giới là do nghị sĩ châu Âu José Bové phát hiện. Phát hiện này củng cố mối nghi ngờ của các tổ chức phi chính phủ đối với tính khách quan của Tổ chức An toàn Thực phẩm châu Âu, đặc biệt trong chính sách của châu Âu đối với các cây trồng biến đổi gen. Ngày thứ hai đầu tuần này, các bộ trưởng nông nghiệp châu Âu đã bác bỏ đề nghị về việc châu Âu dành cho chính phủ mỗi nước quyền cho phép hay không đối với việc trồng các cây biến đổi gen, đề nghị do Ủy ban An toàn Thực phẩm của bà Banati tư vấn. Để kết thúc mục điểm báo hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một hiện tượng đặc biệt tại Pháp. Le Figaro hôm nay cho hay, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Valérie Pécresse đã lập ra một ban nghiên cứu để tìm hiểu những hành vi lệch lạc xảy ra trong những ngày hội nhập trường của sinh viên Pháp.
Lễ hội nhập trường Weekend d'Intégration là một dịp đặc biệt quan trọng trong đời sống sinh viên Pháp, được văn phòng sinh viên tổ chức mỗi năm một lần vào đầu năm học để sinh viên các năm trước có thể hướng dẫn các sinh viên mới hòa nhập vào không khí văn hóa và hệ giá trị của trường mới. Nghi lễ mang tính hội hè này kéo dài từ 2 đến 3 ngày, thường cách xa cơ sở học tập. Tại đó, các sinh viên, sau khi trả một khoản lệ phí, có thể ăn và dùng các đồ uống có cồn thả ga, cùng với nhiều hoạt động văn hóa tập thể phong phú. Theo nhiều sinh viên, đây là một hoạt động rất tích cực, là nơi mà họ có thể gặp gỡ các bạn bè cùng trường một cách thoải mái.
Việc dùng bia rượu hết đà vào những dịp này có tác dụng tích cực nhất định trong việc làm nên một không khí vui vẻ, nhưng đã có những sự cố tiêu cực xảy ra. Năm nay, một số nữ sinh tố cáo đã bị hãm hiếp trong những dịp vui như vậy. Điều tra cho thấy những người tham gia vào các hành động này thường ở trong tình trạng say mềm. Năm 2009, tại Pháp đã có lệnh cấm các open bars, nơi rượu được phân phát không tính tiền, theo yêu cầu của khách. Nhưng ngày hội nhập trường không phải là quán hàng. Vấn đề đặt ra là, theo một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc gia về Sức khỏe và Y học, mặc dù việc dùng rượu bia có thể tạo ra không khí vui tươi, nhưng điều quan trọng là phải lưu ý đến các nguy cơ xảy ra trong bối cảnh này. Và những người lớn, dù không nên lên lớp dạy dỗ giới trẻ, nhưng cũng cần phải chú ý đối thoại với họ, chứ không thể để mặc mọi sự xảy ra. Cần phải chú ý đến những căng thẳng của giới trẻ. Mặc dù, theo chuyên gia này, những thanh niên này đã bước vào trường đại học, nhưng họ vẫn chưa hết hẳn tính trẻ con. Từ khoảng 5 năm nay, các trường hợp choáng ngất vì rượu hay chết người xảy ra trong những dịp hội nhập trường, khiến vấn đề an toàn trong các ngày này trở thành mối quan tâm đặc biệt. Hiện nay, các văn phòng sinh viên tổ chức các ngày hội nhập trường phải có trách nhiệm đối với an ninh của những người tham gia. Năm nay tại Pháp, Hội Chữ Thập Đỏ đã có mặt trong suốt 3 ngày này tại một trong các ngày hội nhập trường của sinh viên diễn ra tại Vendée, tập hợp 500 người. Một số nhân viên đã được hội thuê để làm việc theo dõi, không để cho những sinh viên tham gia có những hành động quá đà, nguy hiểm.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn Pablo và Mathieu. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là mục tạp chí văn hóa, Việt Nam trên đường đi tìm những tác phẩm văn học lớn, tạp chí do Thụy My biên soạn. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Free Your Soul do ca sĩ Kazajon trình bày. Xin tạm biệt quý vị thính giả, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần như thường lệ.